Tại sao em lại tin qua với anh Xuân?
Tại em thấu hiểu được tánh tình của hai anh.
Quang lơ lửng một hồi rồi mới nói, Xuân thì không chịu lập gia đình, phải anh quyết định như vậy.
Còn Hoa thì trọng gia đình, ví như hai anh em mình mà hiệp nhau lập gia đình á, thì theo ý em, cái gia đình ấy có thể hạnh phúc được hay không?
Ôi, sẽ hạnh phúc nhiều lắm.
Vậy thì chúng ta sẽ lo lập gia đình, rồi phải lập cho mau.
Cô Quế gật đầu và ngó Quang mà cười.
Quang khoan khoái trong lòng, không ngồi yên được nữa nên đứng dậy đi qua đi lại rồi nói,
chúng ta sẽ thành một cặp phụng hoàng, đứng trên cái cây tùng già, ngó mông ra khoảng đồng ruộng mênh mông, như là trong tấm thêu của em năm ngoái.
Cô Quế nói, chẳng những cặp phụng hoàng ấy đậu trên cây tùng rồi ngó mông mà thôi, nó còn kêu mà chỉ đường hạnh phúc cho thanh niên nam nữ khác nữa.
Quang hết sức vui mừng sung sướng, đứng ngó cô Quế rồi nói,
Hòa cũng đã được bắt đầu nếm cái mùi hạnh phúc rồi.
Em cũng vậy.
Chà chà, Xuân mà biết chúng ta phối hiệp trăm năm đây, chắc là ảnh không vui.
Sao lại không vui?
Ảnh không chịu lập gia đình thì thôi, ảnh muốn người khác cũng phải theo ảnh hay sao?
Mà em muốn chúng ta đó, đừng cho ảnh biết cái cuộc phối hiệp của chúng ta. Chúng ta cứ viết thơ cho ảnh thì cứ nói như việc bình thường mà thôi, chứ đừng nói tới cái việc này. Chừng nào ảnh về rồi thì ảnh hay cũng chẳng muộn gì. Thế anh chịu như vậy hay không?
Chịu, em tính như vậy thì hay lắm. Ảnh cứ mắc lo học, mình phải để cho ảnh yên chí, chẳng nên làm rộn ảnh. Huống chi ảnh nghịch với chủ nghĩa gia đình thì đám cưới chẳng cần phải cho ảnh hay.
Người ta thường nói phải duyên nợ thì mới kết thành vợ chồng, không biết cái lý thuyết ấy có chánh đáng hay không, nhưng mà đối với cô Quế và Quang đây thì nó lại đúng lắm. Cô Quế kết bạn với Quang và Xuân thì Xuân có tánh đa sầu đa cảm, còn Quế có tánh thận trọng trầm tĩnh, nên cô tưởng Xuân là có tình với cô nhiều hơn là Quang. Chẳng dè tình ý bây giờ lại lộn ngược, làm cho người mà cô để ý lại không có tình, còn người cô không để ý thì lại có tình. Đó không phải là duyên nợ hay sao?
Ngày lễ Quang về Trà Vinh thưa với mẹ cho hay, rồi anh chánh thức tỏ với dì Hai Oanh mà xin cưới cô Quế. Đám cưới làm đơn giản mà chỉ mời bà con mà thôi. Đến chiều mà Quang cũng không cho hay. Cưới rồi Quang về ở chung với tiệm mai mà đi làm việc. Tình vợ chồng ngày nay cũng như tình bằng hữu hồi trước, vẫn một mực chân thành, ái kính luôn luôn. Y như lời cô Quế đoán trước, gia đình thiệt là đầm ấm, chồng yêu vợ, vợ kính chồng, mỗi người đều giữ nhiệm vụ vuông tròn, nên bầu trời nó cứ thanh bạch, chẳng bao giờ có một cụm mây đen phượng phất. Cái hạnh phúc của Quang với Quế càng bữa càng lớn thêm hoài. Chẳng những tiệm mai đã được thành lợi hơn, mà vợ chồng đã được vài năm thì sanh được một đứa con trai, đặt tên là Minh. Rồi năm ngoái đây lại còn sanh thêm một đứa con gái, đặt tên là Phượng. Minh và Phượng là kết quả của niềm ân ái nồng nàn và thanh bạch giữa Quang và Quế. Mà cũng hai đóa hoa tươi đẹp vừa mới nảy nở, để thêm duyên thêm quý cho gia đình trẻ này. Bởi vậy Quang và Quế trân trọng đêm ngày, tuy vợ chồng phải đi làm việc, song chẳng có lúc nào hình ảnh hai trẻ mà không vẩn vơ trong trí. Năm ngoái khi sanh Phượng rồi, cô Quế một là muốn mẹ chồng được chung hưởng hạnh phúc gia đình, hai là muốn đem cái hạnh phúc ấy để vào một cảnh thanh tịnh tiêu diêu, nên cô than thở xin chồng kiếm mua một miếng đất gần Sài Gòn, cất một cái nhà nho nhỏ mà ở cho con nó chơi thông thả, và đặng rước mẹ chồng về ở chung cho vui. Có một căn nhà không cần mỹ lệ, song phải cao ráo mát mẻ, ở giữa một miếng đất có hoa quả, cải rau, ấy là cái hy vọng của Quang thở nay. Hôm nay Quang thấy vợ cũng hiệp ý với mình, lại trong nhà bây giờ lại có dư đến 5-7 ngàn đồng bạc. Bởi vậy Quang không dụ dự, quyết tán thành nguyện vọng của vợ, mà cũng là sự mơ ước của mình. Lúc ấy, ở chung quanh Sài Gòn đất trống, có nhiều người bán giá rẻ. Nhờ có người anh em quen chỉ dẫn, Quang đã mua được bên Phú Nhuận. Dựa trên đường Lăng Cha Cả, có một miếng đất rộng hơn một mẫu, mà giá chỉ có 1.000 đồng. Mua đất rồi, Quang đặt cất lên một cái nhà ngói ba gian vách ván, có nhà bếp, nhà xe, có lòng bồ câu, có giếng nước ngọt, và tất cả chỉ tốn hao hết 2.000 nữa. Nhà cất xong, vợ chồng Quang dọn hết những đồ của Xuân để lại, đem về đó. Còn thiếu bàn, tủ, giường thì mua thêm. Rồi vợ chồng về ở với con, và Quang cũng rước mẹ là bà Hương Sư Huy lên ở với mình. Quang mua một chiếc xe hơi nhỏ để mỗi ngày sớm mai cũng như xế chiều, vợ chồng xuống Sài Gòn. Chồng làm việc, vợ coi tiệm. Ở nhà thằng Minh có đứa giữ, con Phượng thì có vú nuôi, lại có bà Hương Sư coi sóc trong ngoài. Cũng như ở dưới tiệm thì có dì Hai Oanh, nên vợ chồng Quang cũng khỏi nhọc lòng cực trí. Miếng đất rộng quá, Quang liệu khó lường mà trồng cho giáp hết được. Bởi vậy Quang chia ra làm hai phía sau, cho người ta trồng thuốc, trồng đậu, trồng bắp, trồng khoai. Quang ra vốn mua giống, mua phân, rồi giao cho họ trồng. Họ ra công ươm trồng, vô phân rồi tưới nước. Chừng bán được bao nhiêu thì tiền họ chia cho Quang phân nữa. Kẻ có của, người có công, hai đàn đều vui lòng. Quang xuất vốn thì có lợi, mà họ ra công họ cũng có tiền. Còn phân nửa miếng đất nằm về phía trước, thuộc chung quanh nhà, thì Quang mướn người coi trồng, cho sân trồng đủ thứ các loại bông. Dọc theo mé quan lộ trồng một hàng mít, hai bên nhà thì trồng rau, trồng cải, trồng ớt, trồng nhãn, trồng trầu. Còn phía sau nhà thì trồng khoai lang, có khi phải thay đổi trồng bắp hoặc trồng mía. Trót một năm nay, gia đình Quang yên tĩnh, cũng như mặt biển lúc trời còn êm, hạnh phúc của quế như mùa xuân trăng đỏ. Cung kính với mẹ, cung kính với dì, và thương yêu con, chung làm việc, vợ chồng Quang chẳng mơ ước điều chi khác nữa, chỉ mong làm sao cho chuỗi ngày hạnh phúc này kéo dài cho đến mãn đời. Chiều hôm đó, Quang ghé tiệm Xuân Quang mà rước vợ chạy riết về nhà. Xe vô sân, vừa ngừng thì thằng Minh chạy ra kêu ba má líu lo. Còn con Phượng nó còn nằm trên tay của chị Vú, xong nó cũng đưa hai cánh tay mềm mại non nớt mà đòi má ẩm. Quang thì bồng Minh, Quế ẩm Phượng cùng đi vô nhà. Vừa đi vừa hôn con, vẻ hân hoan chan hòa trên khuôn mặt, từ cha mẹ đến hai con. Bà Hương Sư ngồi chơi trước hàng ba, bà thấy con cháu tràn trề thân ái như vậy thì bà cũng vui lòng khôn tả, nên bà cứ chúm chím cười. Mà vì bà cảm động quá nên bà ứa nước mắt. Gia đình hạnh phúc là đó. Bức tranh thêu cặp Phụng Hoàng đứng trên cây tùng già, ngó thẳng ra đồng ruộng bát ngát, kêu mà chỉ đường hạnh phúc cho thanh niên nam nữ là đó. Quang nựng nịu Minh, kề mặt Phượng hung, rồi đi thay đồ đặn ra tiếp với hai đứa ở tưới hoa, tưới kiển. Quang mặc quần vắng, đi chân không, tài xách thùng nước đi tưới cây, coi gọn gàng mạnh mẽ. Thằng Minh nó lẩm đẩm chạy theo cha, tay cầm một chiếc lon mà bắt chước cha tưới nước, coi rất ngộ nghĩnh. Ăn tối rồi thì trăng mọc đã cao, chị Vú đem bé Phượng vô buồng rồi dỗ ngủ. Bà Hương Sư và cô Quế dắt Minh ra ngồi trên băng đá để giữa sân mà thưởng nguyệt nhìn hoa. Còn Quang thì cũng như mỗi buổi tối, hễ ăn cơm rồi thì ngồi tại bàn viết hút thuốc và đọc báo. Đọc cho hết rồi thì mới chịu ra ngoài đi bách bộ mà hóng mát. Bóng trăng tỏ rạng, mùi hoa thơm tỏa ngào ngạt, hương gió thổi lai rai, nhành cây đưa lúc lắc. Mình đang ôm bắp vế của mẹ rồi nhõng nhẽo, mai má cho con xuống tiệm nghe má. Cô Quế vuốt tóc con rồi đáp, con xuống tiệm chi vậy con? Ở nhà nè, chơi với bà nội. Con chơi với bà nội hôm nay, con muốn xuống con chơi với bà ngoại. Con muốn đi á thì con phải xin phép bà nội, như bà nội cho thì má sẽ dắt con đi. Mình buông mẹ ra rồi bước qua bà Hương Sư rồi nói: "Bà nội, cho con đi nghe bà nội." Bà Hương Sư ôm cháu hôn khắp mặt mày rồi nói:
"Ừ, mai á đi theo bà má xuống thăm bà ngoại. Hôm nay á còn lâu quá không có xuống, chắc bà ngoại á nhớ con lắm."
Thình lình trong nhà Quang cất tiếng kêu rồi nói lớn: "Em ơi, Xuân nó về gần tới rồi kìa." Cô Quế chân hững vừa đứng dậy đi vô nhà vừa nói: "Anh Xuân về, ai nói với anh mà anh biết?" Quang cứ ngồi trong nhà rồi đáp: "Hòa thấy trong nhật trình đây, em vô coi." Cô Quế bươn bả vô nhà, Quang vừa chỉ vào tờ nhật trình vừa rồi vui vẻ nói: "Nhật báo đăng đủ hành khách đi chiếc tàu Arami ở Marseille chạy vào bữa 10 tháng 2. Trong số hành khách có tên Xuân, kỹ sư nông học rõ ràng đây nè. Mấy năm nay tuy anh Xuân ít gửi thơ và giấu kín không chịu cho mình biết anh học khoa nào, song qua có hỏi mấy người ở bên Tây thì họ nói anh học trường nông. Tên của Xuân kỹ sư nông học đi chiếc Arami. Đây, ảnh của ảnh này chứ ai." Cô Quế cúi xuống xem kỹ rồi cảm xúc nên thủng thẳng mới nói: "Phải rồi, chắc là ảnh." Cô Quế lại ngồi xuống cái ghế để trước bàn viết, mắt ngó chồng trân trân rồi nói tiếp: "Anh Xuân về em mừng quá." "Ừ, qua cũng mừng. Phải đón tàu mà rước ảnh, chứ không biết chừng nào tàu tới. Ở Marseille đi bữa 10 tháng 2 thì chừng 7 tháng 3 sẽ tới Sài Gòn. Bữa nay đã ra khỏi biển đỏ rồi, để gần tới qua sẽ hỏi thăm hãng nhà rồng coi chừng nào, ngày nào về. Nên cho anh Triều hay đặng ảnh lên anh rước với mình hay không?"
"Thôi, lúc này nó đang gặt hái, anh Triều á mắc lo góp lúa, chẳng nên làm rộn ảnh.
Nhóm Mai Lan Cúc Trúc phải hội đại hội chứ, đã 7 năm rồi.
Để Xuân về á mình phải dò coi ý của nó như thế nào rồi sẽ hay. Từ ngày á ảnh đi Tây, cả năm á ảnh mới gửi cho mình được tấm bưu thiếp, viết có mấy chữ sơ sài, không chắc là tình bằng hữu như trước nữa đâu. Vậy mình á cũng chẳng nên nói chuyện đó mà làm gì.
Phận em á có thọ hơn của anh Xuân, nhờ có 1.000 đồng của ảnh em mới leo lên địa vị chủ nhân rồi làm ăn khá giả đến bây giờ. Dầu thế nào á vợ chồng mình á cũng phải lo đền bồi cái ơn ấy.
Thì đó là lẽ dĩ nhiên, ơn nghĩa thì phải lo đền đáp, quên làm sao được.
Em coi ý anh Triều như không thích anh Xuân, ảnh thương vợ chồng mình hơn. Anh nhớ không, lúc vợ chồng mình mới cưới được vài tháng, anh Triều có dịp lên Sài Gòn, ảnh kiếm mình ảnh thăm. Ảnh hay hai anh em mình kết nghĩa trăm năm thì ảnh mừng lắm, ảnh khen mình quá. Còn ảnh nói ảnh hơi ghét anh Xuân.
Anh Triều á xu hướng về chủ nghĩa gia đình, mình đồng ý với ảnh thì ảnh thích. Còn á anh Xuân là người vô gia đình nên ảnh không ưa.
Anh Xuân học xong rồi, chừng về xứ chắc ảnh cũng phải cưới vợ như người ta chứ gì.
Cái đó thì qua không biết. Anh Xuân á ảnh nuôi ý khác mọi người, ảnh mê mẩn với chủ nghĩa chấn hưng xã hội. Ảnh quyết hy sinh đời ảnh để lo khai phá, không biết nữa mấy năm ảnh mới đổi ý.
Em tiếc cái nhóm Mai Lan Cúc Trúc không xung hiệp được như hồi xưa nữa.
Hòa cũng tiếc như em, cuộc đời thường thay đổi, lòng người cũng vậy. Thôi để thủng thẳng rồi coi.
Bà Hương Sư dắt Minh vô nhà, Minh lại đứng trước cha mẹ và khoanh tay xin phép đi ngủ. Vợ chồng Quang ôm con hung một hồi rồi Minh mới đi theo bà nội mà đi ngủ. Bóng trăng càng thêm tỏ, khí trời càng thêm mát. Tuy gió vàng đã lặng êm, ngọn cây đều đứng sững. Bây giờ vợ chồng Quang mới vặn cho luôn ngọn đèn rồi cùng nhau đi ra ngồi giữa vườn hoa thơm rực rỡ. Ngồi mà bàn tiếp chuyện Xuân, tính coi phải rước Xuân như thế nào, phải làm cách nào để cho chân hững, phải mời Xuân ở đâu, phải làm sao mà đem trí ý thực tế để thay đổi đầu óc mơ mộng của Xuân, nhất là liệu phương nào để gây cho tình bằng hữu thở xưa. Vợ chồng bàn tính cho tới khuya rồi mới chịu đi ngủ.
Chương 10 phần 2. Buổi sớm mai, Sở Thương Khẩu giáng Cao Thị nói chiếc tàu Arami 3 giờ chiều sẽ cập bến ở Sài Gòn. Quan xin phép Sở nghỉ buổi chiều, còn cô Quế lo mua thực phẩm để tiếp rước Đại Xuân. Mới 2 giờ chiều mà hai vợ chồng Quan đã ngồi xe hơi ra bến Nhà Rồng. Những người đi rước bà con anh em như Quan, họ lần lượt tụ tới rất đông. Nước lớn đầy mà chiếc Arami ca vội vội sơn trắng toát, quanh theo cái dôi ngang lăng tô, rồi nhắm chạy vô bến, hình dáng oai nghiêm đồ sộ. Cô Quế với Quan đứng ngó, trong lòng khắp khởi, vừa vui thấy chiếc tàu, vừa trông gặp bạn cũ. Vì cảm xúc nên cô Quế cứ nắm lấy tay Quan. Quan ngó vợ mà cười, rồi cũng nắm chặt tay vợ, dường như muốn trình lần cho Xuân. Còn ở trên tàu được biết rằng mình theo thực tế tập tánh giản dị, nên mình cũng được hưởng hạnh phúc, chẳng cần lặn lội kiếm tìm. Tàu cập bến, vợ chồng Quan dòm hành khách có ý kiếm Xuân mà không thấy. Tại sao vậy? Xuân mắc dọn dẹp hành lý, hay là Xuân về rồi Xuân không cho ai hay? Xuân chắc không có ai rước, nên không cần giữ mé tàu cho trên bờ thấy. Thang bắt xong, hành khách chen nhau mà xuống tàu nườm nượp. Vợ chồng Quan dắt tay nhau lại đứng gần cầu thang mà đón Xuân. Chẳng bao lâu, hai người thấy Xuân đang thủng thẳng đi xuống, hình vóc cao lớn mạnh mẽ, tay xách một cái vali, sau lưng lại có một người phụ vác cái rương đi theo. Cô Quế kêu lớn: "Anh Xuân, có em đi rước anh đây." Xuân đứng lại ngó, thấy Quan với cô Quế thì chàng nhếch miệng cười, rồi phải trôi theo lượt sóng người mà xuống cầu. Không thể dừng lại được mà cũng không nói được một tiếng chi hết. Xuân xuống hết cầu thang thì gặp Quan với cô Quế đã đứng trực sẵn ở nơi đó. Xuân bắt tay mừng bạn cũ và hỏi Quan: "Sao toa với em Quế hay Moa về mà xuống bến rước Moa?" "Thì đọc nhật báo." "À, nhật báo." Người phụ vác cái rương nặng sợ Xuân đứng nói chuyện lâu nên mới thúc: "Đem xe lại xe kéo phải không ông?" Quan hớt mà đáp: "Không, đem lại cái xe hơi kia kìa." Quan vội vã dắt người phụ lại chiếc xe hơi, coi để rương xe tử tế. Để rương lên xe tử tế rồi móc tiền mà đền cho cái công vác. Xuân với Quế thủng thẳng đi sau. Cô Quế thấy Xuân vẫn nghiêm nghị, cặp mắt vẫn sâu xa như hồi trước. Duy hình vóc thì lớn hơn và ở dưới tàu gần một tháng nên bị nắng biển táp, gió thổi đùa nên nước da sậm hơn mà thôi. Lìa quê cha đất tổ đã trót 7 năm, hôm nay mới được để chân lên cõi thân yêu, mà người gặp trước nhất là hai bạn cố giao. Bởi vậy tuy Xuân có tánh trầm tĩnh, song trong lòng cũng cảm động nao nao. Cô Quế dắt Xuân lại tới xe hơi, Quan rước lấy vali rồi bỏ lên xe. Xuân mới hỏi trống: "Nè, xe của ai đây?" Cô Quế cười mà nói: "Thì xe của anh Quan." Xuân ngó Quan dường như muốn hỏi Quan làm việc gì mà có dư tiền lắm hay sao mà sắm xe hơi. Quan hiểu ý, không muốn Xuân dị nghị nên vụng nói: "Xe có 3 chỗ ngồi mà bị rương với cái vali choáng hết, bây giờ làm sao mà đi được. Thôi để tôi tính như vậy, hai người ở đây để tôi chở hành lý về trước, rồi tôi sẽ trở qua mà rước." Cô Quế mới nói: "Không, anh cứ chở đồ đi đi, em kêu xe kéo, em đi với anh Xuân, anh khỏi trở qua nữa." Quan liền lại kêu hai chiếc xe kéo mà giao cho cô Quế, rồi lên xe hơi cầm bánh đi trước. Dì Hai Oanh thấy Quan ngừng xe thì bước ra hỏi: "Còn cậu Xuân đâu con?" "À, anh đi xe kéo, một chút nữa anh sẽ tới." Quan kêu một người ở trong tiệm mà dặn: "Chừng khách vô tiệm rồi, anh kêu một chiếc xe kéo lại, anh chở giùm cái rương với vali đem trước lên nhà của tôi, anh còn nhớ không?" Người ở cúi đầu đáp: "Dạ, thưa nhớ." "Ừ, mà phải chờ tôi vô tiệm rồi, ở ngoài này anh sẽ làm nghe không, đừng có cho khách được thấy." "Dạ." Xe kéo của Xuân và cô Quế cũng vừa mới tới, ngừng sau xe hơi. Xuân thấy dì Hai Oanh bước ra thì mừng, lật đật cúi đầu chào rồi hỏi: "Dì Hai ở nhà mạnh?"
Cảm ơn, cậu đi mấy năm nay có mạnh giỏi không?
Dạ cháu mạnh luôn luôn.
Cô Quế vui vẻ nói, tiệm mai của anh đó, vì cháu em ở nhà lập giùm cho anh mấy năm nay, xong giấu kín không cho anh biết.
Xuân Châu mày rùng vai, ngó lên thấy bảng hiệu để Xuân Quang, rồi gật đầu chúm chím cười.
Dì Hai Oanh mới nói, thôi mời cậu vào tiệm chứ.
Quang để bàn tay lên lưng của Xuân mà xoa nhẹ nhẹ, đưa Xuân đi vào tiệm. Dì Hai và cô Quế tiếp đi theo. Xuân thấy thợ may ngồi hơn 10 người, hàng thì chất đầy trong tủ, áo treo đầy nhà thì đứng ngó rồi suy nghĩ. Quang mới nói,
tầng dưới đây là mai, còn thêu thì ở trên lầu, tòa đi luôn lên trên xem cho biết.
Quang dắt Xuân lại thang rồi lên lầu. Cô Quế với dì Hai cũng đi theo sau, song không nói một lời nào cả. Trên lầu Xuân thấy cũng có cả chục người thợ đang ngồi chăm chỉ thêu. Cậu đi vòng rồi coi chơi, gục gạt đầu. Cô Quế bước tới nói với Xuân,
anh xuống tàu mà đi rồi á thì em vâng lời anh, em dùng 1.000 đồng bạc của anh á, em lập cái tiệm Xuân Quang này. Phần mai thì ở tầng dưới thì về dì em coi sóc, còn phần trên này á, thì chính em quản xuất. Nhờ trời Phật độ nên mấy năm nay tiệm Xuân Quang phát tài luôn luôn. Nhờ anh á, mà em được leo lên cái địa vị chủ nhân, ơn ấy chẳng bao giờ em dám quên.
Xuân Châu mày đáp,
Qua không có nhớ tiền bạc gì hết, Qua để cho em 1.000 đồng bạc bao giờ đâu.
Nè, anh muốn giễu chơi em hả? Em biết anh là người thành thật kỹ lưỡng, hay tính trước lo xa, có lẽ nào lìa quê hương mới có 7 năm mà anh lại đổi tánh đến thế.
Mấy lời ấy làm cho Xuân ăn năn nên lật đật nói lại,
thì Qua nói chơi, mà cũng tại em làm cho Qua bước ra ngoài vòng chân chánh.
Sao vậy? Em làm sao mà anh lại đổ tội cho em?
Ai biểu em nhắc chuyện cũ làm chi?
Không nhắc sao được?
Xin em đừng có nhắc.
Cô Quế vừa muốn cãi thì Quang lại nói,
thôi mà, anh Xuân mới về tới, chúng ta nói chuyện mới nghe cho vui. Em nhắc chuyện cũ làm chi? Coi tiệm Xuân Quang rồi, thôi bây giờ mời anh Xuân lên Phú Nhuận chơi.
Xuân hỏi Quang, lên Phú Nhuận làm gì?
Ấy, cứ đi đi mà, làm chi á rồi sẽ biết.
Để tôi mướn phòng ngủ rồi cất hành lý, đi đâu rồi cũng được.
Thôi, đừng lo chuyện ấy.
Quang liền cắp tay Xuân mà dẫn xuống lầu. Dì Hai Oanh và cô Quế ngó nhau mà cười. Xuống tới tầng dưới rồi, Quang mới nói với dì Hai,
mời dì lên Phú Nhuận chơi với mấy cháu.
Dì Hai ngó mấy vòng, thợ mai rồi mới nói,
không có tiện, đồ mai gấp lắm, dì phải thúc cho họ mai, không dám đi chơi.
Thôi mấy cháu đi đi, cậu Xuân đi chơi để bữa nào cậu rảnh rỗi rồi tôi sẽ nói chuyện với cậu, vì tôi có nhiều chuyện phải nói mà lại nói dài lắm.
Ba người cúi đầu từ giả dì Hai rồi nói nhau đi ra cửa. Xuân thấy xe hơi còn đậu ngay cửa, xong không còn hành lý của mình thì hỏi qua,
ủa, đồ đạc của Mo ai đem đi đâu hết rồi?
Mo đã sai người chở trước đem lên Phú Nhuận.
Chi vậy?
Thì đem lên trển cho toa chứ có gì đâu.
Bí mật quá.
Có gì đâu mà bí mật.
Xuân rùng vai mà trong trí là suy nghĩ lung lắm. Cô Quế mở cửa xe hơi leo lên ngồi phía sau, Quang lên ngồi đằng trước, biểu Xuân lên ngồi một bên, rồi cầm bánh lái cho xe chạy lên Phú Nhuận. Cách 7 năm trời mới thấy Sài Gòn. Xuân ngồi xe cứ ngó hai bên, không muốn nói chuyện. Cô Quế ngồi phía sau, cô vui vẻ nói,
anh Xuân, anh coi Sài Gòn bây giờ có khác hơn hồi trước hay không?
Bên Khánh Hội thì khác nhiều. Ở phía chợ mới người ta đông đảo và buôn bán thịnh vượng hơn. Còn cái phía trên này thì nhà cửa thì cũng như cũ, chứ không thay đổi gì hết.
Qua khỏi cầu kiệu rồi thì anh sẽ thấy thay đổi nhiều, để rồi anh coi.
Thiệt, khi xe qua khỏi cầu kiệu rồi thì Xuân thấy người ta đông đảo rần rộ, nhà phố hai bên cất giáp hết, chứ không phải là đường quạnh hiu, nhà sơ sài dơ giấy như hồi trước.
Cô Quế hỏi Xuân,
có phải khác hơn trước rồi hay không anh Xuân?
Em nhớ hồi trước Chủ Nhật
mấy anh em mình dắt đi chơi ở trên phía này, có phải như vậy đâu. Từ chợ Tân Định trở lên, phía trên này người ta đông quá.
Phải, nhờ chánh phủ làm đường xe lửa từ Bắc vào Nam, đồng bào ta đó ngoài Bắc Trung Việt có thể vào trong này dễ dàng, nên ở đây buôn bán làm ăn. Tại như vậy nên bây giờ Sài Gòn dân số tăng lên vùng vụt, phải tràn ra mà ở các vùng chung quanh châu thành.
Đó là sự tiến hóa của quê hương về mặt kinh tế, thật đáng mừng lắm.
Ừ, tiệm mai nè, tiệm đóng giày, tiệm bàn ghế, tiệm giặt ủi bây giờ toàn là của người mình hết anh nè.
Vậy hả? Được vậy thì Hoa mừng lắm. Đó là một sự mà Hoa ao ước từ thuở nhỏ. Việt Nam mình lập tiệm buôn bán nhiều, để rồi anh đi chơi đi rồi anh sẽ thấy.
Xuân mắt nói chuyện, chừng thấy xe hơi quanh vô nhà thì chân hững hỏi:
nhà ai đây?
Quang với cô Quế dường như không nghe nên không trả lời. Xe ngừng bên nhà, Quang mời Xuân xuống. Xuân mới hỏi nữa:
nè, nhà của ai đây?
Quang chúm chím cười rồi đáp: thì nhà của Moa chứ nhà ai. Xuân không dè Quang lại có xe hơi mà lại còn có nhà nên đứng ngạc nhiên. Quang mời Xuân lên hàng ba đặng vô. Bà Hương Sư nắm tay cháu Minh đứng sẵn tại cửa giữa, mà chị Vú thì bồng cháu Phượng cũng ra đứng gần đó. Quang thấy mẹ liền tiến tới dẫn, liền tiến dẫn với Xuân:
đây là má của Moa. Dạ thưa má, bạn của con là anh Xuân ở bên Pháp mới về tới.
Xuân cúi đầu chào rồi nói:
dạ cháu kính chào bác và chúc bác ăn khương.
Bà Hương Sư đáp:
tôi mừng cậu mấy năm qua, cái thằng Quang tôi nó nhắc nhở cậu hoài. Từ nay anh em được gần nhau, tôi lấy làm vui lắm.
Quang bước tới đưa tay bồng cháu Phượng mà hôn. Thằng Minh thấy có khách lạ nên nãy giờ nó đứng im. Chừng thấy ba nó bồng em nó thì nó buông tay bà nội nó rồi, nó chạy lại nó ôm ba nó. Xuân thấy vậy thì hỏi Quang:
con của Toa?
Phải, thì con của Moa.
Được mấy đứa rồi?
Có hai đứa đây.
Quang biểu Minh: nè con xá bác đi con. Minh chắp tay cúi đầu chào Xuân. Xuân cười đưa tay nắm chặt tay của Minh, rồi ngó vô nhà hỏi Quang:
Toa làm ơn tiến dẫn ma đam của Quang cho Moa được biết.
Lúc ấy cô Quế mới đứng sau lưng. Quang chúm chím cười.
Quang dây lại chỉ vợ mà nói: đây là ma đam của Quang đây.
Toa đã quen trước Moa nên Moa không tiến dẫn.
Xuân ngạc nhiên ngó về cô Quế, ngó Quang, ngó hai cháu nhỏ, rồi gật đầu chậm rãi hỏi Quang:
lạ lùng quá, Moa không dè một chút nào hết. Toa làm như vậy hay sao? Toa cưới em Quế hồi nào?
Thì toa đi một năm thì rồi Moa cưới.
Sao không cho Moa hay?
Toa không ưa gia đình thì cho toa hay có ích chi? Khi ra đi toa dặn Moa ở nhà phải bảo hộ cho em Quế. Moa suy nghĩ mãi, sao Moa định rằng phải cưới em Quế thì mới bảo hộ cho em được, nên Moa mới cưới.
Xuân vui vẻ bắt tay mừng cho hai bạn. Toa cao thượng quá mà lại giản dị quá. Moa mừng cho Toa và Moa cũng kính phục Toa.
Xuân dây Hoa nói với cô Quế: Hoa cũng mừng cho em lắm. Em với Quang đều kính trọng chủ nghĩa gia đình. Hai người phối hiệp, gia đình tự nhiên sẽ đầm ấm. Hoa mừng lắm, Hoa vui lắm. Em khỏi phải đeo cái chiếc cà rá mặt đỏ đó nữa.
Cô Quế đưa bàn tay cho Xuân xem, thiệt quả không còn chiếc cà rá mặt đỏ. Cô cười và nói:
anh Quang á, anh không có cho em đeo.
Mà ảnh á, lại biếu em một cái chiếc dây chuyền có trái tim vàng để em đeo luôn luôn trước mặt em đây.
Hồi anh ra đi á, thì hai đứa em á, có tình bằng hữu mà thôi, chứ chẳng có ý gì khác.
Vì gần nhau rồi thấy tâm đầu ý hiệp nên lần lần mới gây tình chồng vợ. Nhờ có tình với ý chung lộn nên vợ chồng em mới tạo được hạnh phúc mà hưởng được mấy năm nay.
Xuân vội vã nói: hạnh phúc ấy em sẽ hưởng hoài hoài, hưởng tới già và hưởng trọn đời.
Mọi người đều hân hoan. Cô Quế rước bé Phượng mà bồng, bà Hương Sư mới mời hết tất cả vô nhà.
Xuân đứng giữa phòng khách
ngó vào trong nhà bộ đắc ý lắm. Cậu thấy tấm thêu cặp chim phượng hoàng đậu